Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2014 ở chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng giấy cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới trang 532. Tập nhân thứ 5 là xảo trá giao dụ, phát khởi ở sự giận nhau lấy lời mình hót, dẫn dụ cám dỗ mãi không thôi, nên mới có cảnh dây chói, cây gân, chặt thắt, gông đóng. Ví như nước thấm vào ruộng thì cỏ cây càng ngày càng phát sinh lớn lao. Tức là xảo trá giao du xảo trá, tức là mình dùng những cái phương pháp để mình lợi dụng người ta thôi. Khéo nịnh hót, hoặc là ví dụ như mình, cái chuyện này quý vị biết ở ngoài đời rồi, thì thấy thằng nào nhà giàu hoặc khá, hoặc là mình có thể xài nó được thì dùng lời ngọt ngào. Còn người nào mà mình không xài được thì mình nói sẵn chẳng hạn. Đó là cái thứ thường ở ngoài đời thôi. Cũng bởi năng tập với sở tập lôi kéo nhau, nên chiêu cảm những việc khổ đau như trăng cùng. Trăng thì bây giờ mình không có thấy nữa, nhưng mà ngày xưa của họ làm như vậy. Trăng tức là nó như là cái gông ở trên cổ á. Thay vì đóng cái gông trên cổ á, thì họ làm cũng giống như vậy. Trăng cùng gông xiềng, roi gậy. Thành ra quý vị thấy ngày xưa mà mình xem cái thập điện Diêm Vương, mình thấy có những cái cảnh mà tra tấn như vậy, hoặc là cảnh chịu khổ báo ở địa ngục như vậy đó, thì những cái địa ngục nào á, lãnh chịu cái quả báo nào á, thì họ coi giống như vậy đó. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ xảo trá là dập dèm xiểm, và chư Bồ Tát thấy sự xảo trá thì tránh xa như tránh sói gấu. Chữ sói gấu này trên cái bản chữ Nho nó gọi là xài lan. Xài lan thì đúng không? Không phải là sói gấu mà là sói lan. Lan tức là cái loại mà nó giống như là cái con chó, nhưng mà chó rừng đó, chứ không phải gấu. Tại vì đây quý vị thấy sói gấu, cái quý vị nhớ nghĩ tới con gấu, mà không phải con gấu, nó là con lan. Lan tức là con chó. Việt Nam mình có danh từ gọi là chó hùa đó, mình biết nó đi ăn cả bầy như vậy, nên dữ dằn. Tức là nó xúm nhau lại, nó làm những cái trò đó, quý vị thấy. Thành ra nó không phải là như là anh hùng, mà nó làm những cái cử chỉ như vậy. Thành ra nếu mà mình dùng những cái sự xảo trá dèm xiểm á, thì nó cũng giống hệt như vậy thôi. Tức là mình mất cái tư cách của mình đi. Cái đó là tập nhân thứ 5 ha. Rồi tập nhân thứ 6 là lừa gạt giao dụ, phát khởi ở sự giả dối, vu bán lẫn nhau mãi không thôi, âm thầm tạo ra kế trong tâm, nên mới cảm chịu cảnh bụi đất bẩn tiểu, nhơ bẩn chẳng sạch, lý như bụi theo gió bay che mắt người, không còn chỗ thấy. Cái này thì quý vị thấy rồi, nó làm ăn hoài thì, hoặc là nó làm chuyện ngay cả trong đạo nó cũng vậy, nó không thích thì nó bị đặt, nó vu cho người ta nói chuyện này chuyện kia là xấu xa. Thứ đó nó lưu manh, thứ đó nó làm vậy, mà trong khi nó lưu manh nhưng mà nó nói người ta như vậy. Thành ra cái này chuyện nó là sự lừa gạt giao du, phát khởi sự giả dối, bu khống lẫn nhau mãi không thôi, là như vậy. Thường thường thì ở ngoài đời nó vậy. Tức là ví dụ như tôi nói xấu cho người ta, thì người ta nghe nói vậy, chứ người ta lại nói xấu trở lại tôi, thì hai bên là phải đi qua đi lại gì không? Mà như vậy thì mãi không thôi là như vậy. Tôi âm thầm tạo ra gian kế trong tâm, nên mới chiêu cảnh bụi đất bẩn tiểu, nhơ bẩn chẳng sạch, là như vậy. Tức là những cái kẻ đó là phải chịu những cái cảnh địa ngục như vậy. Mà cảnh địa ngục này quý vị thấy ở trên Đức Phật nó nói rõ rồi. Nó không phải tức là đợi tới lúc mình chết đó, mình mới vào những chỗ đó, mà mình chiêu cảm ngay lúc mình còn sống. Tức là lúc mà mình khởi ra một cái tâm vu khống người ta, thì là mình đã chịu ngay cái địa ngục đó ngay lập tức tại chỗ rồi. Mà mình chưa thấy đó, hoặc là mình không thấy, hoặc mình nghĩ mình thấy mà mình thấy lấy cái đó làm vui. Cũng bởi năng tập với sở tập tăng ra lẫn nhau, nên mới chiêu cảm những việc khổ báo như ngập chìm, rồi ném, bay xa, trôi đắm. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ lừa gạt là kiếp sát, và chư Bồ Tát thấy sự lừa gạt như đã trúng loại rắn độc. kinh khủng quý vị nhé. Thế nên nếu mà lừa gạt nhau là không được, không nên làm những chuyện như thế. Nhiều khi mình nghĩ ở ngoài đời mình làm vậy thôi, đâu có gì đâu nặng đâu, nhưng mà cái sự đó là sự nghiệp nặng. Rồi bây giờ qua cái tập nhân thứ 7 là oán cừu giao hiểm phát khởi ở chỗ ngầm chứa hờn giận nên mới có cảnh đá bay gạch ném hộp đựng xe nhốt. Xe nhốt tức là gông cùng, nhưng mà bây giờ nhốt trong, ví dụ như mình nói là bị nhốt trong codex này chẳng hạn, hoặc chôn hoặc bỏ vào đấy, ví người âm độc ngấm ngầm tích trữ trong lòng các điều dở dữ, tức là trong người mà mình chứa chất cái điều dữ thì thế nào mình cũng bị hại ra thôi, gì phải không? Cũng bởi năng tập và sự tập chứa tập các điều dữ, quý vị hiểu gì phải không? Tức là trong bụng mình mà có chứa cái điều dữ thì cái điều dữ nó sẽ ăn hại mình. Giống như cái phim mà tôi mới coi, quý vị, phim Lucy đó, coi Lucy chưa? Phim Luc Besson, tôi khoái ba phim dữ dằn của Luc Besson. Thì Luc Besson thì là đạo diễn nó giỏi lắm, đạo diễn Pháp mà nó giỏi. Coi những phim Lucy, Lucy thì phim cũng là mấy tay anh chị đó, nó đi nó chuyển những cái chất ma túy, mà thay vì chuyển chất ma túy ra ngoài thì nó mổ bụng người ta, nó nhét vào trong mấy cái túi chất ma túy, nhét trong bụng. Thì cái chất ma túy đó nếu mà nó nằm yên trong đó thì ra qua bên kia nó mổ bụng ra nó lấy, còn không thì nó vỡ ra, cái chất ma túy nó thấm vào người thì chết. Thành ra tích trữ trong lòng các điều dữ là cũng giống như là mình chứa cái chất ma túy mà nó nằm ở trong bụng mình vậy. Nếu mà nó vỡ ra một cái nó thấm vào người mình chết gì làm sao chịu nổi. Thì trong đó, trong cái phim nó có bị thấy Lucy nó bị cái chất nó thấm vào người, nó thành ra cái gì đó, Morgan Freeman ở trong đó. Quý vị coi thì quý vị biết, tôi nó kể ra thì nó kỳ cục. Cũng bởi năng tập và sở tập giao hiệp lẫn nhau nên chiêu cảm những cảnh khổ báo như ném liệm chụp bắt đánh bắn cuốn nắm. Thành ra tất những cái sự đó là cái chiêu cảm của cái tội báo đó. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ oan gia là quỷ phá hoại, và chư Bồ Tát thấy oan gia cũng như uống rượu độc. Quý vị thấy rõ không? Cái thành ra cái oan gia mình phải nên cởi, không nên gắt nữa. Nếu mà mình đã có oan gia rồi thì phải cố mà cởi nó ra. Nhất là mình làm người này quý vị, làm người thì nó đỡ được cái đó, tức là mình vẫn còn tu được, mình còn sống thì mình vẫn còn cởi cho nó được. Mình sám hối đi, mình làm cái chuyện gì bệnh với ta thôi, bây giờ mình sám hối. Ai mà không có làm chuyện bệnh quý vị, nhiều khi mình làm vô tình thôi, mình không nghĩ cái chuyện đó là chuyện bệnh, nhưng mà nó hại cho người ta thì gây oan gia là như vậy. Mà nếu mà mình đã gây oan gia rồi mình không biết mà mình cứ nghĩ là mình không có từng gây thì cái đó là mình sai. Thành ra tất cả mọi phương Như Lai đều chỉ oan gia là bị phá hại, mà chư Bồ Tát thấy oan gia cũng như uống rượu độc, nó sẽ thấm vào người. Rồi bây giờ tới tập nhân thứ 8 là tà kiến giao minh như các thứ thân giới, giới cấm thủ tỏ ngộ theo lối tà phát khởi ở chỗ ngỗ nghịch, rồi xuất sanh nhiều cách tương phản lẫn nhau nên mới có cảnh sứ vua trú lại cầm bộ tịch làm chứng, ví như người bộ hành qua lại dòm thấy nhau. Bộ hành qua lại dòm thấy nhau thì mình thấy có cái gì đâu, nhưng mà sự thật là nó cái này là mấy cái ông luật sư biết rõ rệt lắm, chuyện không có nói thành ra có, rồi chuyện ít thì xích ra nhiều. Ví dụ như mình đi mình làm cái gì á, thật sự nó ít cũng chẳng có gì cả, hoặc là chuyện mà tránh không được. Ví dụ như những chuyện mà ví dụ như người ta làm ngày xưa, người ta đi làm tàu chẳng hạn, rồi người ta bị những cái chất mà ví dụ nó độc á, thì ngày xưa thì chuyện đó thôi ai cũng bị hết, người ta đâu có biết được. Nhưng mà bây giờ thì luật sư ông lôi ra ông bảo đó làm như vậy đó, thì bây giờ phải bồi thường cho người ta đi. Thì tòa nó thấy công ty kia nó lớn giàu thì nó bắt bồi thường, thì công ty kia nó không muốn tốn tiền muốn luật sư thì nó thôi nó quăng cho mỡ đi, nó đem ra. Thành ra cái thứ đó là ở trên này chú lại cầm bộ tịch làm chứng, ví như người bộ hành qua lại dòm thấy nhau. Cũng bởi năng tập với sở tập giao chấp lẫn nhau nên chiêu cảm những việc khổ báo, hạch hỏi gian trá, xét gạn khám tra, vạch cứu soi rõ thiện ác đồng tử, tay cầm bộ tịch lời lẽ biện bác. Quý vị thấy rõ hết, thế là cứ ngồi mà cãi nhau, nói rồi lôi chối nhau chuyện này chuyện nọ lại chuyện không phải, thế mình thấy chuyện đó bỏ đi. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ thấy tà là cái hầm thấy hư vọng, và chư Bồ Tát thấy sự thiên chấp hư vọng ấy như đi trên rãnh nước độc. Tập nhân thứ 9 là công vậy, cong vậy, tức là uốn éo, không có ngay thẳng. Giao ra phát khởi chỗ vu khống, nên có cảnh núi trục đá đóng, nghiền giã, cây mài ví như đứa giặc dèm pha áp bức, nhiễu hại người tốt lành. Thì cong vậy là như vậy, cong vậy tức là không được ngay thẳng. Nói chuyện người ta không có mà mình nói là có, người ta không có làm chuyện này mà mình nói chuyện này. Ông đó ông độc tài, ông này ông thế này thế này à. Cái chuyện đó là gieo tiếng oán cho người ta. Cũng bởi năng tập với sở tập lay động lẫn nhau, nên chiêu cảm những khổ báo, ép đè đánh bức chạm thân, lọc huyết cân nhắc đo lường. Nghe thấy mắc cười phải không quý vị? Quý vị mắc cười không? Quý vị mắc cười không thì tôi không biết, nhưng mà lúc mà đầu tiên mà tôi đọc cái này tôi định tôi gánh rồi. Tại sao ông Phật đúng đây cái đây hơn 2.000 năm mà ông biết những chuyện đó? Thì tôi mới xét ra trở lại, tôi mới đọc lại cái lịch sử y khoa đó. Thì quả nhiên là người ta lọc máu cách đây hơn 2.000 năm rồi quý vị. Người ta đã biết cách làm rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là ngồi đó là làm xong rồi chết thôi, chứ không có được như bây giờ. Nhưng mà tại sao 2.000 năm trước người ta đã biết những cái đó này? Quý vị thấy rõ về chữ này là chữ lọc máu không? Ở trên chữ nho của nó là lọc. Nhị tập tương bài cô hữu áp lại trùy án xúc lọc. Chữ lọc này là lọc máu. Thì đúng. Thầy dịch đúng, không có sai. Mà quý vị có thể tưởng tượng không? Lúc mà ông dịch cái này là 1940 mấy. Thì lúc đấy là cái máy lọc máu là người ta mới chế ra thôi. Mà nó to như là căn nhà của mình. Lọc một lần nó khó lắm. Thì họ dùng những cái màng ruột của mấy cái con thú á, thì họ dùng cái đó mà lọc xong nó không có được cái bằng giống như bây giờ. Bây giờ mấy người mà đi lọc thận á, họ khỏe lắm, vì họ biết chắc chắn hết, biết muốn lấy là bao nhiêu nước, muốn thêm cái này vào, muốn rút ra bao nhiêu là người ta chính xác lắm. Chứ không phải như ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa người ta đã biết rồi, mà cách đây hơn mấy nghìn năm thì hồi đó mà bị lọc cái này không phải giống như bây giờ mình nói mình lọc máu là để chữa bệnh. Nhưng ngày xưa người ta lọc ra như vậy là cái tra tấn, để ép đánh bức chẩn thân, lọc huyết cân nhắc đo lường. Quý vị thấy không? Đánh bức, lọc huyết, nói rõ rệt đây quý vị thấy không phải không? Lọc cái chữ đó gì? Lọc huyết, huyết tức là máu. Mà tại sao ngày xưa người ta làm những chuyện đó là chuyện tra tấn, chứ không phải là chuyện để chữa bệnh cho người ta. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ sự công vậy vu oan là con cọp sằng chấm hãm hại, mà chư Bồ Tát thấy sự công vậy như gặp sấm sét. Sấm sét là cái điều mà mình không tránh được nữa, mà mình cũng không biết là nó có trúng mình hay là không. Thì ra công vậy là như vậy, công vậy tức là thực sự không có ngay thẳng như vậy, mình không ngay thẳng thôi. Thì mình nghĩ trời, tôi không ngay thẳng thì mắc mớ gì, chuyện đó tôi cũng chẳng có hại ai cả. Tập nhân thứ 10 cuối cùng này là kiện cáo giao huyên phát khởi ở sự che giấu, nên có cảnh soi thấy chiếu rọi như người đứng giữa mặt nhật, không thể trốn được bóng sáng. Thành ra lúc mà mình cãi cọ, mình thưa kiện nhau á, thì mình nghĩ là mình tranh về mình, nhưng mà mình phải nhớ là luôn luôn cái sự thật nó cũng đúng, không thể che giấu được cái sự thật đâu. Thành ra quý vị trước sau rồi nó cũng lòi ra, giống như mình nói là cái kim bọc rẻ lâu ngày nó cũng lòi ra vậy. Thành ra một ông sư mà ông ấy giấu người ta, ông ấy cứ ngoạc mồm rồi ông cãi, rồi ông không có làm như vậy, không có gì. Thì nói xin lỗi quý vị chứ cái án tòa nó vẫn nằm đó. Nó vẫn nằm đó, người ta lôi ra, bây giờ ông phải trả mấy triệu đô la thì người ta vẫn ghi rõ rệt trong đó rồi. Tội danh nó là cái gì thì nó vẫn ghi rõ rệt như vậy rồi. Đâu có chối được nữa. Thì ra quý vị không nên làm những chuyện đó. Thì nó kiện cáo giao duyên phát khởi sự che giấu. Cũng bởi năng tập và sở tập phát lộ lẫn nhau, nên chiêu cảm những khổ báo, bạn giữ gương nghiệp châu lửa, vạch rõ nghiệp đời trước đối nghiệp. Nếu tôi cục mà nó lòi ra hết, quý vị thấy không? Thành ra giấu cho nó giữ, rồi cuối cùng thì đâu có giấu được quý vị, thành ra nó phải lòi ra. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ sự che giấu ấy là âm tặc, và chư Bồ Tát thấy sự che giấu như đội núi cao đi vào biển lớn. Đội cái núi cao mà đi vào biển lớn chìm hì lìm là chắc rồi, phải không? Vì thế mình đeo cái phao mà đi vào biển thì họ may còn nổi được. Đi vào biển mà lại đội thêm cái núi cao như vậy cho nó đè mình xuống. Tức là mình không thể nào che giấu được những chuyện đó. Sao gọi là sáu giao cảm? À, tức là bây giờ mình là tới sáu giao cảm. Sau 10 cái họa lớn ở trên đó, thì bây giờ tới sáu cái giao cảm. Sáu cái giao cảm này là từ cái lục căn của mình sinh ra. Quý vị thấy ở trên là những cái trọng phải không? Những cái điều nặng đó. mình phải tránh. Bây giờ mắt tai mũi lưỡi của mình nó sinh ra những cái gì, nhiều khi mình không thấy cái đó. A Nan, tất cả chúng sinh bị sáu thức tạo nghiệp và các ác báo chiêu cảm đều do sáu căn phát sinh. Thế nào là ác báo do sáu căn phát sinh? Giao báo thứ nhất do mắt khởi thấy, tức là mắt, đúng rồi, sáu căn phải không? Do mắt khởi thấy, chiêu cảm ác quả nghiệp thấy giao kết đến khi mạng chung. Trước hết thấy lửa dữ đầy cả mười phương thế giới, rồi thần thức của người chết hoặc bay lên hoặc xa xuống nương theo khói lửa mà vào ngục vô gián. Tức là mình thấy lúc mình sống đó, mình làm những chuyện gì đó thì mình thấy. Bây giờ mình sẽ thấy trở lại cái cảnh đó, giống như hôm trước mình nói cái liệt cảnh đài đó phải không? Tức là lúc sắp chết rồi nó hiện ra trở lại hết những cảnh đó cho mình. Khi vào ngục rồi, trong đó phát minh ra hai thứ nghiệp tướng. Thứ nhất là tướng thấy sáng, thấy khắp các cả ác vật mà tâm sanh ra vô lượng sự sợ hãi. Tức là mình thấy tất cả những cái chuyện mà mình ác, mà mình làm từ nào hồi nào giờ. Nhiều khi mình quên rồi quý vị, mấy chục năm nhiều khi mình quên rồi, mình không nhớ nữa. Ví dụ như hồi còn nhỏ đấy chẳng hạn, bây giờ tôi chơi đá dế chẳng hạn, thì tôi ngắt đầu con dế rồi cầm một cái que tăm vấy 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 nữa. Mình khoái gì phải không? Mình không nhớ tới nó nữa, bây giờ mình không nhớ cái đó là ác nữa. Hoặc là lúc đó mình làm cá, làm gì đó, mình đập đầu con cá, hoặc là cắt cổ con gà, hoặc là làm cái gì, nhiều khi mình không quên, quên đi. Mình không nhớ tới nó nữa. Bây giờ mình ăn chay chẳng hạn, mình nghĩ là mình tốt, mình giỏi rồi. Nhưng mà những cái cảnh đó là mình đã làm rồi, mình phải chịu cái ác nghiệp của nó, mà mình không thấy. Thành ra những thấy sáng, thấy khắp cả ác vật mà tâm sanh ra vô lượng sự sợ hãi. Bây giờ mình thấy ghê không? Đó. Rồi thứ hai là tưởng thấy tối thì vắng vẻ tối đen, không thấy chi cả mà tâm sinh ra vô lượng sự kinh khủng. Tức là hoặc là mình thấy sáng, tức là mình thấy hết lại những cái cảnh trước mình đã làm. Hoặc là mình thấy tối, tức là mình không còn thấy một cái gì hết. Thì lúc mà mình lại sợ, mình không biết là mình sẽ đọa vào cái gì đây, mà tại sao là không còn thấy được cái cảnh gì nữa. Thứ lửa thấy ấy đốt vào cái nghe của tai, làm thành vạc nước nóng, đồng lũ sôi. Đối với hơi thở của mũi thì chỉ biết mùi khói. Đốt vào vị của lưỡi, làm thành hoàn thiêu, gạo sắt. Hoàn thiêu tức là cái cục đốt cháy ấy, gọi là viên sắt nóng nhỉ. Đó. Rồi gạo sắt. Gạo sắt tức là ví dụ như mình ăn gạo, thay ăn cơm, nhưng mà thay vì nó là hột gạo thì nó là những cục sắt cả. Đốt vào xúc của thân, làm thành cho nóng than lò. Đốt vào tâm, sanh ra thứ lửa sao vùng vẫy lừng lẫy khắp giới hư không. Đó, tức là cái thấy của mình. Cái thấy của mình thì lúc mà mình sắp chết thì nó sẽ hiện ra trở lại tất cả những cảnh đó, hoặc là thấy sáng hoặc là thấy tối. Thấy sáng ấy, thì mình thấy trở lại tất cả những cái nghiệp ác nghiệp của mình hồi nào trước giờ mình gặp. Rồi thấy tối ấy, tức là mình không mờ mịt, mình không còn thấy gì nữa, thì cái này nó nguy hiểm hơn. Tức là lúc mình không biết làm sao để mà mình sám hối, hoặc là mình làm niệm Phật, mình làm gì hết. Thành ra tôi mới nói quý vị, và tôi nhắc nhở quý vị hoài, bây giờ quý vị còn sống quý vị phải tu, chứ đừng có nói đợi tới lúc chết làm gì vô ích. Cái lúc đó quý vị không làm gì được đâu, mà cái thân xác quý vị nó cũng không cho phép quý vị làm cái đó nữa. Nó đau đớn, nó mờ mịt, nó hôn mê, quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ có người còn sống mà bây giờ người ta bị liệt nửa người chẳng hạn, bây giờ nói Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi chứ còn gì nữa. Mà đó là may phúc mà còn nói được á, chứ còn không thì thôi, nuốt vào mà nó chảy ra ngoài nó không có hộ. Thì làm sao mà quý vị nhập Phật, làm sao mà quý vị yên được? Không thì nó nhức, rồi bị ung thư. Nằm đó là người ta phải tiêm những cái thuốc ma túy vào trong người nữa, để cho nó hết đau. Làm sao mà quý vị làm cái gì được nữa, đầu óc nó không còn sáng suốt nữa. Thành ra tôi mới nói quý vị, mới nhắc quý vị hoài, bây giờ mình còn sống này, bây giờ mình còn khỏe này, tu đi. Trời ơi, lo kiếm tiền không, xin lỗi quý vị, chứ nó làm cái gì được. Quý vị đi, chết đi không đem theo một cách mà nhất định mà hốt. Thay đồ đàng hoàng, ăn hoặc tắm rửa sạch sẽ, đi chùa lên để mà nghe thầy giảng. Mới ngồi vào một cái kêu tét 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 tét, anh về nhà có khách sao? Thế là vội vàng đứng vái 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 Phật mấy cái chạy mất tiêu. Xứng đáng không quý vị? Đáng làm cái đó không? Tại sao mà mình phải làm những chuyện, những cái thần như vậy chứ? Nó xin lỗi quý vị, chứ mấy chục bạc nó có nuôi quý vị được không? Nó có làm cái gì được quý vị không? Tới lúc chết quý vị nó có giúp quý vị được gì không? Mà không thấy. Quý vị thấy không? Chứ đừng nói chuyện với tôi, chùa thì nó mất mặt cả mấy năm. Mà nhất định từ lý do gì? Lý do tại con mắt kiếm tiền. Trời ơi! Ông thấy, quý vị thấy không? Thành ra tại sao mà mình cung kính các ông sư là như vậy. Mình nghĩ các ông ấy dám bỏ hết mọi sự, bỏ hết mọi sự, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con, bỏ con cái, bỏ tiền bạc hết để mà vào chùa tu. Mình làm không nổi như vậy, thành ra mình mới thấy như vậy, mình mới cung kính họ. Mà nếu mình vô mà mình gặp thấy ông Ma Tăng vô mà hốt bạc với là làm cái gì là thôi, mình mất sự cung kính rồi. Thành ra mình nên theo cái đó, mình nên ủng hộ các người tu hành đàng hoàng, mình ủng hộ cho họ tu mới được. Không cần phải ủng hộ tức là cho người ta tiền đâu. Cái ông sư mà ông tu hành đàng hoàng, ông không có cần tiền, ông không cần phải quý vị phải cúng gì hết. Mà ông thấy quý vị đi chùa, thấy quý vị chịu khó tu, thấy quý vị lại Phật là các ông mừng rồi. Là các ông thấy các vị tu, thế thôi. Quý vị thấy hiểu tại sao cái người tu thì người ta thích người tu. Cũng giống như tôi nói xin lỗi, bây giờ một bác sĩ đàng hoàng, người ta đi chữa bệnh, tôi chữa bệnh, cái người tốt, người xấu gì là 50 bạc, 60 bạc một lần khám là 50 bạc, 60 bạc cấu gì. Nhưng mà cái người bệnh đàng hoàng, người ta lại mình nói cái gì người ta nghe cái đó, rồi người ta thắc mắc bác sĩ là bây giờ trường hợp như tôi đó, thì bây giờ nên ăn cái gì, nên cữ cái gì, làm cái gì cho nó khá khá. Thì mình thích hơn, mình chịu khó, mình tốn thì giờ với người ta hơn, mình chỉ cho người ta. Chứ còn cái thứ bệnh vào bác sĩ, ông đi tôi cái tòa này, cái tòa này tôi thấy người kia bị bệnh vậy, người ta đi bác sĩ kia cho cái tòa này hết, ông cho tôi cái tòa này. Vậy là mình muốn đá nó ra người kia, mình không muốn chữa bệnh cho nó. Còn nếu mà mình kẹt tiền quá, mình nói ok, rồi ông muốn cái tòa này phải không? Thì mình ghi trong hồ sơ nó, bệnh nhân nó đòi cái thuốc này. Mày chết mày dám chịu, phải không? Quý vị thấy không? Nó bị agent fit chẳng hạn, bây giờ cái tim nó rung mà nó cứ nhất định đòi omega 3, nó nói trời ơi tôi nghe thấy bảo kia bảo uống đồ pha giá tốt lắm, thật ra chẳng có tốt gì hết, mà tại nó thấy nó tới 200 mấy nữa. Mà thấy nó trả tiền nó đem ra ngoài nó bán cho người ta, xin lỗi quý vị, nó thứ lung manh nó làm vậy thôi. Nó đòi nó nói nếu mà người ta đàng hoàng thì mình nói là ông bị agent fit mà ông uống cái này á là nó không có lành được, mà cái tim của ông là không bao giờ nó đập bình thường để được hết. Mình làm phúc cho người ta, mình nghe cho người ta nghe. Còn cái thứ mà nó đòi nhất định là đòi là nặng, tôi về thế thôi mình chịu. Hoặc nếu mà mình giống như tôi, nhiều khi tôi nóng quá thì nó bà kêu nó đi bác sĩ khác đi rồi, tôi không muốn thấy mặt nữa. Thì ra ngoài kiếm cách để mà đuổi nó đi, đi bác sĩ khác đi, đừng có đi lại đi là phiền ta, thấy mà bực bội. Thì ra quý vị thấy rõ, làm thành hoàn thiêu đốt vào sức của thân, làm thành cho nóng than lò, đốt vào tâm sanh ra lửa dữ, lửa sau vùng vẫy khắp giới hư không. Rồi tới giao báo thứ hai là bây giờ là tới cái tai, thì rồi là cái mắt. Thứ nhất là cái mắt, thứ hai là cái tai. Giao báo thứ hai là do tai khởi nghe chiêu cảm ác quả, nghiệp nghe ấy giao kết đến lúc mạng chung. Trước hết thấy nhào lộn khắp cả trời đất, rồi thần thức của người chết hoặc xa xuống hoặc chảy trôi nương theo dòng nước mà vào ngục vô sán, nương theo cái nghiệp tai này. Thành ra quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là kinh Thủ Mật Tông ở trong giải thích rất là rõ cho quý vị. Những cái vị mà người ta đã tu hành theo cái tông này rồi đó, họ mới chỉ cho quý vị là khi mà quý vị chết nó sẽ theo những cái diễn biến như thế nào, khi quý vị sắp chết nó sẽ có những cái diễn biến gì nó tới, khi quý vị còn sống nó có những diễn biến gì. Thành ra mình mới theo cái đó mình mới học được, mình mới biết trước được. Mà nó lợi hơn những cái cảnh kia, vì những cảnh kia là những cảnh giả dụ thôi, tức là những nhiều cái tông phái khác người ta chỉ nói cái vị vậy thôi chứ người ta không có thấy được. Còn cái này là những người người ta đã sống qua nhiều kiếp nhiều đời rồi, người ta đi lẫn đi trở lại rồi, người ta đã từng chết rồi, người ta đã từng bị đọa rồi, người ta gì người ta biết lại trở lại cái này. À, quý vị thấy rõ rệt không? Thành ra cái mật tông nó quan trọng dữ lắm, nó giỏi hơn cái nhiều cách. Quý vị tin không là quyền của quý vị, nhưng mà những cái người mà cái kinh nghiệm người ta nhiều khác ấy, thì nó giỏi hơn, quý vị hiểu không? Cũng giống như là bây giờ chẳng hạn những người mà người ta bị Ebola chẳng hạn, người ta qua người ta chữa bên Phi Châu đó, người ta chữa cho bệnh nhân đó rồi người ta quan sát rồi, rồi người ta nghiên cứu cái bệnh đó rồi, thì bây giờ người ta chữa cái bệnh đó rồi. Tại sao ở bên Phi Châu chẳng hạn 15.000 người bị bệnh mà tới 6-7.000 người chết này, mà trong khi người Mỹ này thì hầu hết nó qua đây thật tình là chỉ có một mình ông Đơn Căn nữa là ông chết này. Ông Đơn Căn là ông bị bệnh từ bên Liberia ông qua đây, chỉ có một duy nhất một người bệnh chết. Còn mấy bác sĩ y tá kia mà bị bệnh rõ rệt lôi ra positive đàng hoàng mà người ta cũng khỏi bệnh được hết. tại sao cái số lượng bệnh như vậy mà trong khi đó thì cái thuốc người ta vẫn chưa kịp ra, thì bây giờ người ta mới thử cái favipavir thôi của Fuji á, đã thử cái đó thôi chứ còn thử chứ nó chưa có kết quả. Hầu hết ví dụ như Ninafarm hay gì đó là người ta dùng cái serum của cái ông bác sĩ mà ông bị bệnh rồi rồi ông khỏi ấy, thì ông sinh ra cái kháng thể đó, dùng cái kháng thể đó mình chích cho con, cho cái cô y tá đó thôi mà cô hết bệnh được. Thì giờ quý vị thấy mỗi cái nó nghiên cứu nó khác nhau, những cái người người ta có kinh nghiệm mà người ta học, người ta nghiên cứu nhiều á thì kết quả nó hay giỏi hơn. Mình tu hành cũng vậy nữa, hoặc mình sống trên đời cũng vậy nữa, mình muốn thì mình phải kiếm những cái người tu hành giỏi, những cái người tu hành thật thà, người ta chỉ đường cho mình, chứ mình đi kiếm thầy mù mình chịu chết, chết uổng mạng. Tôi nói thật quý vị, chết uổng mạng. Kinh Dược Sư nói rõ rệt là như vậy, gặp cái thứ yêu nghiệt trong đời, ai đời mà đi bác sĩ rồi chữa đàng hoàng rồi không chịu nghe, đi nghe theo ma quỷ. Sự thật là yêu nghiệt trong đời là như vậy, quý vị thấy. Thành ra ở đây quý vị thấy tới lúc đó cái tai của mình nghe thì thấy, mình thấy như trời đất nó đảo lộn hết trơn. Thành ra quý vị thấy cái tâm của mình lúc đó nó không có yên được. Đừng có nói là kỳ nhân lâm mạng trung thời mà A Di Đà Phật những chư thánh chúng hiện tiền. Nó thật tới lúc đó rồi quý vị thấy A Di Đà Phật tới mình cũng tưởng đâu là ma là quỷ gì đâu, mình không thấy Đức Phật nữa đâu. Quý vị nên nhớ điểm đó đi, cái nghiệp mà quý vị bây giờ nặng rồi tới lúc đó không thấy cái gì nữa, người nhà cũng hiểu nữa mà. Bây giờ thiếu gì người còn sống đó, mà con cái lại anh nào đây, chị nào đây, thiếu gì quý vị. Thành ra bây giờ tới lúc chết mà quý vị thấy Phật thấy gì rồi, xin lỗi quý vị. Rồi thần thức của người chết hoặc xa xuống hoặc chảy trôi nương theo dòng nước mà vào ngục vô gián. Khi vào ngục rồi trong đó phát minh ra hai thứ nghiệp tướng. Tướng thứ nhất là cái tướng nghe mở, khai tỏ, nghe suốt những tiếng huyên náo mà tinh thần tán loạn. Tức là cái gì mình cũng nghe hết, thì lúc đó là tinh thần mình tán loạn, mình không hiểu cái gì nữa rồi. Có người thì nói, ông phải niệm Phật đi nhá, ông phải ngồi thiền cho nó yên nhá, ông phải, lúc mà mình cũng khùng rồi, mình không chịu nổi nữa. Thì nếu mà nghe rõ tất cả là như vậy, thứ nhất là tướng nghe mở khai tỏ, thứ hai là tướng nghe đóng thì võng bật, kín mít chẳng nghe gì cả, mà u phách tối âm chìm lặn. Tức là lúc này là thấy yên, thấy im hết, không nghe một tiếng gì hết. Bây giờ mình muốn nghe một tiếng gì không nghe ra được nữa. Thì còn lúc đó là nó sẽ phát sinh ra hai thứ tiếng, hoặc là lúc u tối, hoặc là lúc mình nghe được hết. Sống nghe như thế chảy vào cái nghe làm thành sự trách phạt gạn hỏi, chảy vào cái thấy làm thành sấm rống và các khí ác độc, chảy vào hơi thở làm thành mưa xương dưới các độc trùng khắp cả cơ thể, chảy vào vị làm thành mủ huyết và những đồ huyết tạp, chảy vào xúc làm thành xúc sanh ma quỷ và phần tiểu, chảy vào ý làm thành sét và mưa đá mà phá hoại tâm phách. Tâm phách tức là lúc cái tâm mình nó hiện ra những cảnh như vậy, mình thấy nó cũng quái đản lắm. Nhưng mà những cái đoạn này thì đúng ra là quý vị phải về nhà đọc trở lại và nghiền ngẫm nữa, bởi vì bây giờ mình không thể hiểu một cách nhanh chóng như vậy được. Bởi vì lúc mà mình chết rồi thì những cái căn của mình, tất cả những cái căn của mình nó sẽ thay đổi hết. Nếu ví dụ như là trước lúc chết mà quý vị bị điếc rồi thì lúc ấy quý vị sẽ nghe, nhưng mà quý vị có, hoặc là quý vị nghe, hoặc là quý vị không nghe nữa. Nếu mà quý vị nghe thì quý vị nghe rất là rõ rệt, mà những cái tiếng tùng lum hết trơn, đủ thứ tiếng hết. Thành ra nhiều khi nó làm cho rối loạn cái tâm trí của quý vị. Có người nói ba, tiền bạc ba để đâu, ba ra cái gì đó, cái quyền của ba để chỗ nào, hoặc là ba cái gì, nó nói đủ thứ. Thì bây giờ mình không biết làm sao, lúc đó là dối rồi. Mà quý vị biết tới lúc mà chết rồi thôi, nó dối trí hết. Thành ra tôi nhắc kể lại mà nói hoài cũng vậy, còn sống mình tu đi, chết thì coi như mình bỏ hết. Quý vị không thôi giải quyết được gì đâu, đừng có ngồi đó mà nói cái nhà này để cho con ba nghe, cái xe này để cho thằng Tư nghe, cái gì vô ích, chẳng có làm gì hết. Chưa chắc nó đã xài. Nếu con ba cho con ba cái nhà đó, tưởng đâu nó ở, nó đâu thèm ở, đem về nó bán liền hoặc nó đem cho thuê, nó không muốn ở chỗ đó. Hả? Thế ra mình thấy đừng có nghĩ là mình quyết định được chuyện gì hết trơn. Nó xin lỗi quý vị, cái thân mình quyết định còn không được thôi, mình bắt ai mà phải nghe lời mình được. Chẳng có nghe lời, hoặc có, nó có nghe giỏi lắm được mấy ngày, nó thấy mặt mình nó chán, hoặc nó chán. Chán chứ cái gì nữa quý vị, thấy rõ không? Người ta bệnh thì người ta chạy lại chùa, người ta leo lên, người ta cúng vái cũng luôn mấy giả con đi chùa mỗi ngày, một tháng ông sẽ đi chùa mấy lần nó gì tù lum đó, nói cho đã, tới lúc hết bệnh cái thôi, cho con hết bệnh con thôi đi chùa. Mà sự thật như vậy, hết bệnh thôi bây giờ đâu có thấy mặt nó nữa trời, hết rồi, rõ rệt. Bây giờ thấy không, mình đừng có nói ai hết trơn, mình ngó lại mình đi, mình thấy không, đừng có nói ai hết, nói ông Đức ông nói như này, chẳng cần nói ai, tự mình soi gương mình thấy xong rồi, chứ không có nói gì hết. Thành ra quý vị thấy bây giờ mình phải còn sống để tu, tới lúc đó đó cái tâm mình nó mới yên được. Giống như hồi nãy tôi có nói chuyện mấy ông nói về cái phép quán đảnh A Di Đà chẳng hạn, của người Tây Tạng, khi mà mình theo cái pháp quán đảnh A Di Đà đó thì tới lúc mình chết đó, cái tâm mình nó sẽ yên, Đức Phật A Di Đà sẽ tới cứu mình. Mà lúc mình khỏi cần nói gì hết là mình cũng chắc chắn mình đi rồi. Thành ra tới lúc mình chết nó mình yên, cái tâm thức mình nó yên. Mà quý vị thấy cái quan trọng nhất là nó yên. Bởi vì khi mà nó yên rồi thì mình thấy đi, mình thấy dù là Đức Phật A Di Đà hoặc là ngày đại với Đức Minh Vương tới thì mình cũng biết cái đó là Phật A Di Đà tới chứ không có ai hết. Quý vị nhớ mà, đại với Đức Minh Vương tức là hóa thân của A Di Đà đó. Nhưng mà nhiều người không biết là thấy cái ông này trời ơi, ông đeo mấy sâu chuỗi đầu lâu tới ông cầm chĩa ba ông này, thấy mà gớm quá. Nhưng mà ông ấy là Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà đó lại hóa thân là lôi mình đi. Nếu mình không biết thì thôi, mình sợ mình trốn là tự mình. Thành ra quý vị thấy rõ, nếu mà mình chịu quán cảnh A Di Đà rồi nữa thì mình niệm Phật A Di Đà như vậy, niệm chú A Di Đà vậy 600.000 câu sắp lên đó thì mình sẽ yên được như vậy. Mà niệm chú A Di Đà nó có khó gì đâu quý vị. Quý vị nhớ là hồi mình học trong thai tạng giới không, câu chú đó có chữ rồi. Vậy mà không niệm nổi nữa, ông nội 600.000 chữ. Nói xin lỗi quý vị, nhưng mà một ngày cũng đủ rồi. Ri 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 ri. Nói xin lỗi, cầm sâu chuỗi mà lần không kịp nữa. Đó, thì ra thôi quý vị, chịu khó đi, còn sống tu, tiền bạc nó không có ăn thua gì hết quý vị. Tôi biết mà, tại tôi ngày xưa tôi làm tiền dữ, thì bây giờ lấy cái tiền ra mà mua cái mạng mình. Quý vị cũng vậy thôi, đừng có tưởng mình khác, không có ai khác hơn được. Bây giờ quý vị có đi mà hốt 50 đồng, hay là hốt 25 bạc, hay là hốt 20 cạnh tranh nhau chửi cho dữ, rồi làm cái gì, mai mốt cũng lấy cái tiền ra mà mua cái mạng quý vị. Thế thôi, cái đó là lúc mà còn sống được, chứ còn lúc chết này thôi mà cắt cũng đem theo được. Chịu khó đi, tu dùng cái. Rồi bây giờ tới giao báo thứ ba là do mũi khởi ngửi chiêu cảm ác quả nghiệp người ấy giao kết đến lúc mạng chung, trước hết thấy khí độc lấp đầy xa gần, thần thức của người chết từ dưới đất vọt lên mà vào một vô gián. Kinh khủng, quý vị thấy rõ, tức là thần thức của người chết thì thấy vọt lên, từ dưới đất vọt lên. Khi chung vào ngục rồi, trong đó phát sinh ra hai thứ nghiệp tướng. Thứ nhất là tướng nghe thông, thì các độc khí xông ướp thái quá. Cái này chữ nghe, nghe thông thật ra là ngửi thông quý vị, tức là cái lỗ mũi à. Tại vì trong Nam đó người ta ưa lộn cái danh từ nghe đó, tôi nghe mùi này tôi nghe mùi kia, quý vị đâu có nghe được mùi, quý vị ngửi được mùi phải không? Nhưng mà tại vì cái danh từ họ dùng cái đó rồi, thành ra tự dưng tại sao ở trên nghe mà dưới này cũng nghe. Cái này nghe thông là ngửi thông chứ không phải là nghe thông. Mà tại mấy ông sư này người Nam, thành ra họ dùng cái danh từ đó, mình phải hiểu như vậy. Thành ra các người thông bị các độc khí xông ướp thái quá mà tâm rối loạn. Thứ hai là tướng nghe biết, tức là người biết đó, bị nghẹt khí chẳng thông mà té xỉu xuống đất, tức là cũng giống như bị nghẹt thở. Thứ khí người ấy xông vào hơi thở làm thành nghẹt và thông, xông vào cái thấy làm thành lửa và đuốc, xông vào cái nghe làm thành chìm đắm sôi trào, xông vào vị, tức là cái lưỡi đó, làm thành vị, vị ương, vị thối. Xung vào xúc làm thành nát rũ, làm thành hòn núi đại nhục, có 100.000 con mắt mà vô số trùng tập ăn. Xông vào cái nghĩ làm thành cho nóng, chướng khí làm thành sạt đá bay rơi mà đập nát thân thể, tức là đủ 6 căn. Từ cái mũi này nó cũng xông qua cái đó. Thì cho quý vị thấy chẳng hạn những người bị liệt hoặc những người bị đuôi chẳng hạn, người ta không thấy nữa thì cái căn thấy nó mất, nhưng mà những cái căn khác vẫn còn và nó vẫn xông tiếp tục qua. Rồi giao báo thứ tư là do lưỡi khởi nếm vị, chiêu cảm lấy ác quả nghiệp nếm ấy sao kết đến lúc mạng chung trước những lưới sắt lửa dữ vùng vẫy khắp cả thế giới, rồi thần thức của người chết xuống tận chỗ lưới treo ngược đầu lên mà vào ngục vô gián. Khi vào ngục rồi, trong đó phát minh ra hai thứ nghiệp tướng. Thứ nhất là tướng hít khí vô thì kết thành giá lạnh nước nẻ thân hình. Thứ hai là tướng nhả khí ra thì bốc lên thành lửa dữ cháy tan cốt tủy. Thứ vị nếm ấy trải qua cái nếm làm thành sự thừa lãnh nhẫn chịu, trải qua cái thấy làm thành lửa đốt chảy vàng đá, trải qua cái nghe làm thành gươm đao bén, trải qua hơi thở làm thành lồng sắt lớn trùm cả quốc độ, trải qua sự xúc làm thành cung tên nỏ xạ, trải qua ý làm thành thứ sắt nóng bay trên không dưới xuống. Tức là mỗi cái thứ này nó đều có chiêu cảm khác nhau hết. Mà chiêu cảm này thì là do cái sự ác mình làm. Nếu mà mình làm lành thì mình thấy sự lành khác, nhưng mà toàn hầu hết là mình có làm ác, thì ra những cái sự ác nó sẽ trở lại cho mình. Thì ra mình nói như hôm trước giống như liệt kỷ đài vậy. Mà liệt kỷ đài tức là nó thấy rõ rệt những cảnh mà mình làm thôi, còn cái này nó nói chung hết trơn rồi. Tức là lúc đó mình thấy như vậy, thấy như vậy, những cảnh như vậy. Cái thành ra tôi mới nói quý vị cái này về quý vị phải đọc trở lại, phải nghiền ngẫm cho nó kỹ. Chứ bây giờ đọc sơ qua một cái vút qua là quý vị sẽ quên hết, không có nhớ được. Mà quý vị phải nhớ như vậy, tức là lúc đó cái thần thức của mình nó sẽ thay đổi như vậy, các căn của mình nó cũng sẽ thay đổi như vậy. Thành ra quý vị không có chắc chắn được nó đâu. Quý vị đừng có nghĩ ở đợi tới lúc mà tôi sắp chết này, tôi niệm Đức Phật A Di Đà 7 câu, nhất tâm bất loạn thủy nhân lâm bằng trung thời A Di Đà Phật, những thứ thánh chú hiện đầy như tiền nữa. Cha làm sao mà nhất tâm bất loạn nổi quý vị? Xin lỗi quý vị, tôi bệnh rồi tôi biết, không yên được đâu. Mình muốn mở mắt lên, nhiều khi mắt nó không mở không nổi nữa. Thì mình làm cái gì mà nhất tâm bất loạn được? Ngồi cho tưởng tượng, bây giờ còn sống, bây giờ khỏe mạnh là cái lúc mà tu tốt nhất, thì mình lại không chịu tu. Bây giờ tôi tu làm cái gì? Trời ơi, tôi khỏe mạnh, tôi làm kiếm tiền được quá, tôi đi kiếm tiền. Tới lúc tôi bệnh cái tôi chạy lên Phật vái đủ thứ ấy, tôi xin đủ thứ bùa tôi đeo hết. Nhưng tới lúc mà hết bệnh cái thôi, bùa cũng quăng luôn, Phật cũng quên luôn, sống rồi. Mai mốt này bệnh thì bệnh lại lên nữa, lại đeo bùa nữa, vậy thôi, phải không? Mà sự thật là nó như vậy thôi quý vị. Mà mình thấy là mình cũng chán. Tức là mình, ông Phật tới là để ông làm thầy bùa, thì tới mình mua phước của ông thôi. Thì ra nếu mà mình cứ mà mình mạnh khỏe hoài thì đâu bao giờ mình tu đâu. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói tôi vái Phật cho mấy người nó bị bệnh nó kỳ cục phải không? Không có ai vái như vậy cả. Vái cho chúng sinh nó mạnh khỏe đi, nhưng mà nó mạnh khỏe xong rồi nó đâu có thèm, nó coi với ai cũng không đeo gì hết, tiền bạc cũng không có gì hết. Tôi làm ác nên tôi đâu có chịu cái quả gì đâu. Mà trong khi bây giờ tôi không đi chùa thì tôi ở nhà tôi thêm tiền, có ông bị đặt ông đi chùa chi cho ông nghèo thêm. À, thành cái chuyện nó không được. Rồi bây giờ tới tà báo thứ năm là do thân khởi xúc chiêu cảm ác quả nghiệp xúc giao kết. Đến lúc mạng chung trước hết, thấy núi vĩ đại bốn phía trục lại, không có đường ra. Rồi thần thức của người chết thấy thành to tác bằng sắt, có những thứ rắn lửa, chó lửa, cọp gấu sư tử, và những lính đầu trâu mặt ngựa, quỷ ra sát đầu ngựa, tay cầm thương đao, lùa người vào cửa thành và thẳng vào ngục vô gián. Nhưng cái này thường thấy nhất. Thì mình sẽ thấy ở quý vị, hầu hết là quý vị sẽ thấy như vậy. Bởi vì quý vị còn sống, quý vị làm ác. Quý vị làm ác mà quý vị cứ không cãi, nói là tôi không có làm ác. Tới lúc đó tôi biết, lúc nó chiếu lại rõ rệt như vậy, mình đâu có nhớ nữa, phải không? Ví dụ như tôi bây giờ nói ông Đức, hồi đó ông đi ông bẻ đầu con dế hay là gì, mình đâu có nói, hồi đó mà tôi làm gì. Bây giờ nhìn này, thấy không? Ngày đó này, ông với thằng đó này, bắt mấy con dế này cho nó đá nhau này, đó. Rồi bắt mấy con cá này cho nó đá nhau này, ông làm cái gì? Thì mình thấy rõ rệt như vậy. Mình làm, người ta thì đá chó, đá gà, đá gì, mình không đá gà, đá chó, nhưng mà mình đá cá, mình đá dế, cũng vậy hết. Thành ra mình sẽ phải chiêu cảm những cảnh đó. Thì bây giờ nếu mà quý vị còn sống được, làm ơn sám hối dùng cái. Thôi bây giờ sám hối, tôi sám hối, còn xin sám hối con dế đó, rồi còn xin sám hối mấy con cá liệt kia đó, mấy con cá chim, cá phướng nào hồi đó bắt tụi bay đá nhau á. Thôi bây giờ tụi bay lại, tụi bay nhéo tao, tụi bay cắn tao một cái, xong, trừ tội. À, mình phải sám hối. chứ mình đừng có nói tôi ngon lành quá mà tôi không có làm gì hết, không có đâu. Trời ơi, nó như vườn quỷ ấy. Thì người ta mới kêu mình từ chùa tiểu quỷ. Cái việc đấy, khi vô ngục rồi phát tỏ hai thứ nghiệp tướng. Thứ nhất là tướng xúc hiệp. Xúc hiệp tức là cái xúc mà nó hợp với nhau, nó dính vào với nhau. Thì núi giáp lại ép bức thân thể mà xương thịt bị tuôn máu. Thứ hai là tướng xúc ly, tức là nó lời rời ra. Thì gươm đau chém vào mình mà tâm can tan nát, tức là tim gan mình tan nát hết. Tức là hoặc là mình thấy tướng xúc hiệp á, thì cái núi đè cái gì mình chết. Còn tướng xúc ly á, thì mình thấy gươm đau nó chém mình chết, thân thể tan nát hết. Thứ hiệp xúc ấy trải qua cái xúc mà thành đường quán sảnh án, trải qua cái thấy làm thành thiêu đốt, trải qua cái nghe làm thành đập đánh đâm bắn, trải qua cái hơi thở làm thành túi đẩy và tra khảo trói buộc, trải qua cái nếm làm thành cây kẹp chém chặt, trải qua ý làm thành hoặc xa xuống hoặc bay lên hoặc nấu hoặc nướng. Rồi giao báo thứ sáu là do ý khởi nghĩ chiêu cảm lấy ác quả, nghiệp nghĩ ấy giao kết đến mạng chung, trước hết gió dữ thổi tan quốc độ, rồi thần thức của người chết bị gió thổi bay lên hư không lại rơi xuống nương theo gió đọa vào vô gián địa ngục. Thì cái này nó giống như ở trong cái vũ trụ học Phật giáo, mình thấy lúc mà vũ trụ nó tan tành thì nó cũng giống như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì con người mình là một cái vũ trụ nhỏ, là một cái tiểu vũ trụ. Khi vào ngục rồi phát minh ra hai thứ nghiệp tướng, thứ nhất là tướng chẳng biết thì quá mê muội thành hoang đàng chạy mãi không thôi, thứ hai là tướng chẳng mê thì biết sự khổ bị nấu bị đốt không lường, đau đớn khó chịu. Thứ ý nghĩ bậy ấy kết cái nghĩ làm thành phương hướng xứ sở, kết cái thấy làm thành nghiệp cảnh và bộ đối chứng. Và bộ đối chứng tức là phải đi đối chứng với người ta, phải đi cãi cọ với người này người kia, hoặc người ta tới người ta đòi. Kết cái nghe làm thành hòn đá lớn trục lại và làm giá, làm xương, làm đất, làm ngút. Kết hơi thở làm thành xe lửa, tàu lửa và củi lửa lớn. Xe lửa tức là cái xe mà lửa đốt cháy á, chứ phải xe lửa tức là trên bây giờ của mình không phải đâu. Kết cái nếm làm thành tiếng kêu to, tiếng ăn năn, tiếng khóc. Kết cái xúc làm thành thân lớn, thân nhỏ. Và trong một ngày muôn lần chết là cúi xuống ngước lên. A Nan, đó là mười phương sáu quả của địa ngục, thầy đều do tâm mê vọng của chúng sinh mà tạo ra. Tức là cái địa ngục đó không phải là nó làm sẵn như vậy, mà địa ngục này tùy theo cái tâm của mình tạo ra cái nghiệp ác gì thì sẽ tạo ra cái địa ngục đó. Tức là cái địa ngục đó là do chính mình tạo ra chứ không ai hết, nếu mà mình không thấy. Còn nếu mà mình không thấy địa ngục đó thì tới lúc đó là đầu trâu mặt ngựa nó sẽ lôi mình tới Diêm Vương. Nếu có chúng sinh nào do sáu căn mười nhân tạo tác ác nghiệp thì sau khi chết bị đọa vào ngục ác tỳ, chịu vô lượng khổ, trải qua vô lượng kiếp không thoát ly. Chúng sanh nào trong sáu căn, mỗi căn đều tạo một nghiệp, và chỗ sở tạo gồm có cảnh nghiệp hay căn nghiệp, thì đọa vào ngục vô gián. Cái này quý vị đọc tự chậm, mình về nhà đọc trở lại thêm, bởi vì quý vị sẽ không nhớ hết nổi mấy cái này đâu. Chúng sanh nào do ba căn thân khẩu ý tạo ba nghiệp sát đạo dâm thì đọa vào 18 địa ngục. Những cái địa ngục này là mình có học trong vũ trụ học Phật giáo rồi, quý vị nhớ ha. Chắc quý vị không nhớ được thì về đọc trở lại mới quý vị mới nhớ được những cái địa ngục này, những cái tầng địa ngục này. Còn nếu mà không nhớ được tầng địa ngục này thì về mình đọc lại không có ăn thua gì hết, nhưng mà phải nhớ về đọc lại, chứ không đọc lại thì mình cũng sẽ quên luôn. Chúng sinh nào không tạo hết ba nghiệp mà chỉ tạo nghiệp sát, nghiệp đạo thì đọa vào 36 địa ngục. Rồi chúng sinh nào sáng năng kiến và sở kiến chỉ do một căn tạo tác một nghiệp thì đọa vào 108 địa ngục. Vậy chúng sinh tạo tác ác nghiệp mỗi thứ đều riêng ở trong thế giới, vào chỗ đồng Phật, đó là vọng tưởng phát sinh chứ chẳng phải bổn lai sẵn có. Rõ rệt, tức là Đức Phật nói ở đây, bổn lai, cái địa ngục đó không phải nó sẵn có ở đó để cho mình vào, mà là tùy theo cái nghiệp của mình tạo ra. Lại như vậy nữa, A Nan, những chúng sinh phá hoại luật nghi, hủy phạm giới Bồ Tát và hủy báng niết bàn của Phật thì đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bị đầy đọa ở địa ngục. Thế thì quý vị thấy hủy phạm giới Bồ Tát nó khác với lại phạm giới Bồ Tát. Những đứa chúng sinh phá hoại luật nghi, hủy phạm giới Bồ Tát, hủy phạm chứ không phải là phạm không. Phạm tức là ví dụ mình lỡ mình phạm, hoặc là mình không cố ý mình phạm ấy, thì được. Thế nếu mà mình cố ý mình phạm rồi mình lại lý luận Lý Sự Cồn nói là cái đó nó không có gì quan trọng hết trơn. Mình nói như ôi ăn hành hẹ tổ nó lấy kiểu thôi, cái đó đồ không có gì nặng hết, nó là tội khinh thôi. Thì mình cứ làm như vậy đi, tới lúc mà mình chết rồi mình sẽ phải đọa địa ngục là như vậy. Thế nên quý vị thấy tại sao ở đây Đức Phật giảng rõ chỉ có ăn năm thứ ngũ vị tân, ăn đồ sống mà phải đọa. Thành ra khi mà Đức Phật đã nói rồi, làm ơn nghe một cái đi. Không nghe, thiếu gì bây giờ nó vô nó ăn sushi lê lịa kìa. Phật tử mà nó đi nó ăn sushi, nó ăn sống nó tươi chứ quý vị. Cái thứ đó là thứ ở Việt Nam mình gọi là thứ mọi, từ xưa gọi là mấy mọi nó mới ăn vậy. Chứ cái người mà có văn hóa, người văn minh nó không bao giờ mà ăn sống nó tươi. Ăn sống nó tươi là chỉ có những thứ mọi. Cái thứ mà dân mà ở chuồng mà mặc đóng khố thì nó đi ngoài đường ấy, thì họ may nó mới ăn cái kiểu đó. Mà bây giờ mình lại thích, mình lại nói cái đó là ngon lắm, cái này nhiệt bột nó mới ăn, kinh khủng. Sao mà ngu dại vậy không biết quý vị. Ăn cho đã xong rồi quý vị thấy không, tôi mới nói cho quý vị đó. Mấy người mà bị xích cô, bây giờ mấy cái con lãi vì nó mọc đầy trong óc, lầy trong phổi hết trơn. Bây giờ lấy ra đâu có hết rồi. Uống thuốc thì nó chết thì nó đóng vôi, nó thành cục nó thôi. Rồi cứ nằm đó hoài, chịu. Mà tội lý do tại sao? Tại ăn cá sống, có thế thôi. Tại sao mình đem mình luộc chín nó lên không được, hoặc mình nướng nó lên. Đức Phật dạy rồi. Ông Phật ông đâu có dạy, tại sao mắc chi mà ông đi ông dạy mình mấy cái chuyện đó quý vị. Tại Đức Phật đã thấy rồi, mà mình không chịu nghe, mình không nghe thì mình dám chịu. Như tạo các tạp nghiệp 10 tạp nhân, thì sau khi mãn tội địa ngục lại thọ thân làm các thứ quỷ. Tức là cái phần này là Đức Phật nói tới lúc mà quý vị tạo các tội ác rồi, quý vị chịu đọa địa ngục rồi, thì quý vị sẽ tái sinh làm sao? Tái sinh không phải thành người được mà thành quỷ một thời gian. Như tạo các tạp nghiệp 10 tạp nhân thì sau khi mãn tội địa ngục lại thọ thân làm các thứ quỷ. Thứ nhất là nếu vì bản nhân tham vật thì tội báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi nương phụ vào đồ vật mà thành hình gọi là quái quỷ. Quái quỷ này quý vị giống như là thứ mà quý vị coi mấy trong phim Mỹ đó phải không? Thế con búp bê nó mà nó thành ra là thứ, nó thành ra con quỷ, nó đi nó giết người ta, nó làm hại người ta, thì cái đó gọi là quái quỷ. Nếu bị tham sắc bị tội báo địa ngục, thì cho quý vị thấy ngày xưa đó tại sao mà các ông bà mình không cho con nít nó chơi búp bê là vậy. Mình bảo thấy kỳ cục phải không? Con nít Mỹ, con nít Âu Châu đứa nào cũng có búp bê chơi hết, mà ông bà mình nhất định không cho trẻ con nó chơi búp bê, vì những thứ quỷ đó nó hiện, nó nhập vào trong những con búp bê đó. Thì họ tin vậy, quý vị không tin quyền của quý vị. Nhưng mà họ tin như vậy, mà trong này Đức Phật nói rõ rệt nha, nó thành cái thứ quái quỷ là như vậy. Nó hiện trong nhà quý vị đó, để mà nó nhập vào. Vì nó phải mượn cái gì để nó nhập vào. Con quỷ nó không có cái hình dạng của quý vị. Nó muốn nhập vào trong gia đình của quý vị, nó phải hiện ra cái gì, nó phải nhờ vào cái gì. Thì thứ nhất là mấy con búp bê, mấy con búp bê nó hiện vào. Nếu bị tham sắc, bị tội báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi, nương theo gió mà thành hình, gọi là bạt quỷ. Tức là quỷ này nương theo gió thôi. Thành ra người ta ngày xưa mấy cụ mình là sợ nhất là gió độc. Thành ra đi ra ngoài nắng là phải đội nón, phải che dù. Rồi chừng nào mà có gió là đóng cửa liền. Còn Việt Nam mình thì thích lắm, trời ơi, chạy ra ngoài bãi biển này chơi, cho gió nhiều, ngồi ra ngoài cho hưởng gió. Thì thứ gió độc là như vậy. Quý vị xem phim Tề Thiên rồi quý vị thấy gì phải không? Thường thường mà mấy con quỷ nó tới, gió độc nó lại gì? Chắc quý vị nhớ gì phải không? Thành hình gọi là bạt quỷ. Nếu bị tham các việc làm huyễn mị, mê hoặc nhân tâm, bị tội báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi, nương theo loài súc vật mà thành hình, gọi là mị quỷ. Mị quỷ tức là con quỷ mà nó ám vào trong mấy cái con súc vật. Ví dụ như quý vị nhà nuôi chó nuôi mèo, tại sao trong cái giới Bồ Tát nó không có được nuôi chó mèo vậy? Không nuôi là tại quý vị nuôi quỷ trong nhà mà quý vị không biết, tưởng đâu có cái này pet, cái này thương lắm, còn mà nó thương thật, bởi vì nó nhập vào trong đó quý vị. Tại sao quý vị thấy cái con chó con mèo đó nó bám theo quý vị, nó nương theo quý vị? Nhiều khi thấy rõ rệt là nói ôi nó tốt lắm, chủ nó chết rồi nó chết theo cái gì, thì thứ đó quỷ chứ đâu phải là người ta, đâu phải là súc vật thường. Nó phải có một cái tinh thần gì nó nhập vào trong đó thì nó mới làm như vậy được. Chứ còn một con chó, một con mèo thường ấy, thì xin lỗi quý vị chứ nó, quý vị bỏ đói nó ra thịt quý vị á. Thấy tin tức á, ông Mỹ đó, ông nuôi trong nhà đó mấy con chó, Tới lúc mà ông bệnh ông nằm đó, không ai coi chừng nó, tới lúc nó đói quá nó leo lên nó ăn thịt đúng luôn. Nhưng vì sao cảnh sát mới vô thấy còn có bộ xương không, kinh khủng. Người ta quý vị thấy, nhưng mà cái đó mình nói mấy con chó nó là quỷ, thật ra nó phải quỷ, nó đói thì nó ăn, cái đó nó là súc vật. Còn cái thứ quỷ á thì nó lại chết theo chủ, à, quỷ nó nhập thì cái đó gọi là mỹ quỷ. Nếu bị tham sự sân hận ganh ghét hãm hại người, bị tổ báo địa ngục thì sau khi mãn địa ngục rồi nương theo loài trùng mà thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Nếu bị tham sự nhớ tưởng xưa hờn xưa oán cũ, chủ tâm hãm hại người thì tổ báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi nương theo chỗ suy biến mà thành hình, gọi là lệ quỷ. Lệ quỷ tức là cái quỷ mà nó hiền lành lắm quý vị, nó khóc hoài, nó mình thấy gọi, mình gọi là nó hiền lành, đừng có tin tưởng thứ quỷ mà, đừng có thấy nó, vì nó thứ này cũng giống như là đắc kỷ mà. Thì nó gọi là lệ quỷ. Nếu vì tham sự ngã mạn kiêu ngạo bị tội báo địa ngục, tức là mình ngã mạn kiêu ngạo, kiêu ngạo rồi đó bị địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi nương theo khí mà thành hình, gọi là ngạ quỷ. À, có hiểu không? Thành ra nếu mà mình ngã mạn, mình ngã mạn kiêu ngạo quá thì lúc chết mình sẽ thành ngạ quỷ. Lúc chết thì mình phải vào địa ngục trước đó, rồi mình trả quả, trả hết những cái quả đó rồi lên thì thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là cái thứ quỷ đói, quỷ đói tức là không có người cung kiến cho nó. Sự thật là vậy quý vị. Mình ngã mạn kiêu ngạo quá, nó thiệt đâu có ai thích mình đâu. Sự thật là vậy. Ông sư mà ông nói tôi xuất pháp hay lắm, quý vị cho chẳng có tay coi, hay là mấy cô khen tôi là đẹp trai lắm kia, thì mấy cái thứ đó tôi nói xin lỗi quý vị, chết thôi, đâu ai cung kiến nó đâu. Mà không có người cung kiến sẽ thành ngạ quỷ, quỷ đói nữa. Lúc mà mình còn sống, mình làm phước cho người ta, mình làm gì mà mình không có kiêu căng, không có ngã mạn, thì tới lúc chết người ta còn nhớ, người ta còn nói ờ, ông đó, bà đó, cô đó, cậu đó, gì đó, lúc còn sống nó hiền lắm, không có gì hết. Nó có tiền bạc này, nó cũng chỉ lo làm phúc thôi, nó không có làm những chuyện này chuyện họ. Thì người ta còn nhớ, người ta còn, lúc mà người ta cúng kiến thì người ta nhiều khi người ta cũng còn nhớ tên được. Chứ còn cái thứ hạng mà kêu căng ngã mạn người ta đâu có nhớ, thưa quý vị. Quý vị thấy không? Có bao giờ quý vị nhớ lại con, có bao giờ quý vị lạy Phật? Thì quý vị hầu hết mà quý vị nói cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nói chung hết thôi, gì không? Nhưng mà cầu riêng cho người nào thì cái người đó là mình phải nhớ đặc biệt tới họ thôi. Chứ cái hạng mà ngã mạn cống cao mình ghét này, mình đâu có. Mà con người ta thì nó ganh tị quý vị, cái bản chất của nó vậy. Thì ra lúc đó nó thành ngạ quỷ là vậy. Ngạ quỷ tức là quỷ đói, không có ai cung kiến cho nó hết. Con cái nó cũng sợ nó, không muốn cung kiến cho nó. Thành ra thành ngạ quỷ là vậy. Ngạ quỷ quý vị nhớ là nó nói tức là cái bụng như cái trống rồi phải không, cái cổ như cái kim này, nuốt vào không được. Thành ra lúc mà mình cúng cho mấy cái ngọn ngạ quỷ đó, mình phải tụng cái khai yết hầu chân ngôn, tức là mở cái cổ họng nó ra, để lúc mới cúng thì nó mép được. Nếu bị tham sự vu oan, cáo gian hãm hại người, bị tội báo địa ngục thì sau khi mãn địa ngục rồi nương theo chỗ tối tăm u ám mà thành hình, gọi là yểm quỷ. Thì là quý vị thấy những cái chỗ nào mà tối tăm u ám đó, người ta đi ngang đó là thường người ta phải bắt ấn niệm chú, nó là như vậy. Thì sợ cái loại này, loại yểm quỷ nó trốn ở những chỗ đó. Nếu bị tham phàm trí thông minh, vọng chấp mãi tà kiến riêng của mình, không chịu nghe chánh ngôn, bị rồi báo địa ngục, tức là ví dụ như lúc mình còn sống á, mình học được cái này, mình đọc được cái kia, mình biết rồi mình hiểu lầm, tức là mình hiểu sai mà mình không chịu sửa sai mình, tức là mình không chịu nghe những cái lời đúng, mình cứ nghĩ mãi cái tôi nghĩ như vậy mới là đúng, chứ còn mấy người nghĩ như vậy là sai. Thì tới lúc đó, lúc chết thì phải rồi báo địa ngục, rồi sau khi mãn địa ngục rồi thì nương phụ vào loài tinh linh mà thành hình, gọi là vọng lượng quỷ. À, vọng lượng thì nó cao hơn nữa, quý vị thấy không? Tức là tại vì cái này có trí nè. Vọng lượng tức là ví dụ như là mấy cái núi, mấy cái đồi, hoặc mấy cái tòa nhà biên đinh như gì đó, nó có ma, có quỷ trong đó. Quý vị tưởng tượng một cái tòa nhà cũng vậy, nó có quỷ trong đó. Quỷ nó bám ở trong đó, nó sống à. Thành ra hôm trước quý vị mới nghe tôi kể chuyện phải không? Lúc mà tôi lên trên Washington DC mà thọ giới thì mấy ông sư Tây Tạng đó là một, mỗi buổi sáng là mấy ông phải lên, mấy ông kêu bằng là tẩy tịnh cái Verizon Center, tức là phải tụng kinh niệm chú để mà đuổi những cái con quỷ ra. Vì ngày xưa đó cái chỗ Verizon Center đó là chỗ người ta trình diễn ca nhạc này, nhạc rock này, rồi trình diễn đồ vật này, những cái chuyện đó thôi. Thì thật ra cũng chẳng có gì, nhưng mà quỷ nó bám vào đó. Thế bây giờ phải tịch tịnh, tức là đuổi những cái thứ nó ra, rồi những cái thứ mới nhập vô, tức là thứ tốt nhập vào. Cũng giống như mình ở đây, mình ở chùa, mình tụng kinh thì nó lợi hơn ở nhà, nó tốt hơn ở nhà. Tại vì hầu hết là hộ pháp hiện thần họ ở đây. Mà trước khi mình tụng kinh là mình còn vẫn còn phải tụng chú nữa. Quý vị thấy không? Phải tịnh pháp giới, rồi phải tịnh tam nghiệp. Còn mình ở nhà mình tụng kinh, mình nói tôi ở nhà tôi tụng kinh được rồi, tôi ở nhà tôi tụng chú được rồi, tôi ở nhà tôi tụng giới được rồi. Quý vị xin lỗi quý vị chứ quý vị tụng với ma với quỷ gì trong nhà thiếu giống gì đó. Quý vị có tẩy tịnh cho cái nhà của quý vị không? Cái nhà quý vị có chung trong sạch không? Quý vị phải nhớ điểm đó. Nếu mà mình chỉ ăn chay ở trong nhà, chỉ niệm chú ở trong nhà, không không có thể nói một câu tầm bậy tầm bạ, không có coi những cái tivi tầm bậy tầm bạ, không có coi những cái video tầm bậy tầm bạ, thì mình mới nói được. Nhưng mà lần sau nhà nào mà không có chuyện đó quý vị, ăn mặn vô mới mở cửa ra là mình thấy mùi mắm, đừng nói. Nhưng mà thôi mình chịu khó đây. Vọng lượng quỷ là những cái thứ loại quỷ vậy. Linh bị vọng lượng, quý vị nhớ mình đọc ở trong cái kinh Dược Sư đó, phải không? Thứ linh bị vọng lượng vậy. Linh bị là cái loại quỷ nhỏ, nó ở trong nhà thôi. Nhưng mà vọng lượng nó là những quỷ lớn, nó ở những ngọn núi gì đó. Mình cũng phải cầu cúng nó. Nếu vì tham sự công vệ riêng của mình, kết cấu gian kế lừa dối, dụ dỗ nhân tâm bị tổ báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi, nương phụ vào loài minh tinh mà thành hình, gọi là loại dịch sử quỷ. Nếu vì tham sự băng đẳng kiện cáo thì tổ báo địa ngục, thì sau khi mãn địa ngục rồi, nương theo người mà thành hình thì gọi là truyền tống quỷ. Nương theo người mà thành hình, quý vị thấy rõ, tức là con người ấy, nhiều thứ nó là quỷ á, không thật đó quý vị. Tức là quỷ ma mách, quý vị có nghe nói ma mách không? Tức là cái thứ mà quý vị đi mà quý vị nói thầy bói này linh lắm, giỏi lắm. Quỷ nó nhập mấy người đó, ma nó nhập mấy người đó, ma nó chỉ. Quý vị nên sợ đi, quỷ nó sống với mình chứ không phải ai đâu. Cái người thường người ta không biết được những chuyện tương lai, chỉ có quỷ nó biết được, nó dạy mình đó. Thì quý vị đã nghe hồi trước mình học rồi phải không? Mình nói giống như lời chuyện của mấy cái bà đó, của hai cái bà mà giết nhau đó, quý vị nhớ không? Thì ra bà ấy, cái bà La Sát đó, bà mới biết được. Vì bà La Sát nó biết được cái tương lai, thì ra nó mới chỉ cho cái bà kia. Bà đi bà làm được khá được. Anan, những người ấy đều thiên hoàn toàn về phần tình, nên bị trụy lạc đến khi lửa nghiệp đốt khô kiệt nước tình rồi lại đầu thai làm quỷ. Đó là do nghiệp vọng tưởng riêng tư cảm chịu ác quả. Nếu tỏ ngộ đạo Bồ Đề thì bổn thể nhiệm màu tròn sáng như tình mộng, vốn không có chi cả. Rõ rệt, tức là quý vị ở đây nếu mà tỉnh, nếu tỏ ngộ đạo Bồ Đề, tức là quý vị phải thấy được cái tâm Bồ Đề, tức là quý vị phải thấy được sự giác ngộ. Quý vị thấy được đạo ấy, thì lúc đó nó không còn gì hết. Còn nếu quý vị không thấy, quý vị vẫn tiếp tục làm theo, ôi cái này ăn thua gì đâu, mấy con quỷ này tôi niệm chú nó hết nè, nói như vậy thì thôi chịu, không có ai cứu quý vị được nữa. Thôi bây giờ tới đây mình hết giờ, mình ngưng ở đây, còn tới mình học tiếp. Mình chắp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.